cơ quan cơ đốc mục vụ trên thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là loạt bài Phương pháp gửi các nhóm đi ra để mở hội thánh mới. Phần thứ nhất, người dạy là mục sư Jim Finney.
Send my greetings to those of you watching these tapes in the nations of the world.
Xin chào mừng quý vị là những người đang theo dõi băng video này ở khắp nơi trên thế giới.
My name is Jim Finney.
Tên của tôi là Jim Finney.
And I'm the founding pastor of Medford Christian Center in Medford, Oregon, USA.
Tôi là mục sư đã mở ra hội thánh tại Medford, Oregon, ở Hoa Kỳ.
Also had the privilege of planting a church in the area near New York City.
Và Chúa cũng cho tôi có cơ hội để mở một hội thánh mới tại gần thành phố New York.
Prior to that, I was on staff at Abbot Loop Christian Center in Anchorage, Alaska.
Và trước đó thì tôi làm ở trong đoàn mục sư đoàn của hội thánh Abbot Loop ở Anchorage, Alaska.
The pastor there was my good friend Dick Benjamin.
Và bạn của tôi là mục sư quản nhiệm ở đó là ông Dick Benjamin.
I worked with Brother Benjamin and assisted him in the training of future ministers.
Tôi cùng với bạn của tôi là ông Dick Benjamin huấn luyện các mục sư tương lai để hầu việc Chúa.
From our church in Alaska, we were able, by the Lord's blessing, to send out many dozens of church planting teams.
Và từ hội thánh của chúng tôi ở Anchorage, Alaska, chúng tôi đã gửi ra rất nhiều những nhóm người để đi ra để mở hội thánh mới.
What I'd like to share with you in this session is how to do that exactly.
Và qua những bài học này, chúng tôi ước ao có thể giúp cho quý vị hiểu được làm sao để thực hiện điều đó.
I'd like to share with you how your church can become a training center for ministers.
Tôi muốn giúp cho quý vị để cho hội thánh quý vị có thể trở thành một nơi để huấn luyện cho người phục vụ Chúa.
And also how your church can assemble teams and send them forth to plant churches in your nation.
Và cho quý vị có thể hiểu được làm cách nào để có thể gửi ra những đoàn, những nhóm, những đội từ trong hội thánh đi ra để mở.
In this first session, I'd like to give an overview of church planting.
Và trong bài học đầu tiên này, thì chúng tôi muốn trình bày với quý vị một cái nhìn tổng quát về vấn đề mở hội thánh mới.
Would you turn with me, please, to Genesis chapter 1, verse 12?
Xin hãy cùng dở ra với tôi sách Sáng Thế Ký chương 1 câu 12.
This is the first chapter of the Bible, very important.
Đây là chương đầu tiên của Kinh Thánh, rất quan trọng.
Verse 12.
Câu số 12.
The land produced vegetation, plants bearing seed according to their kinds, and trees bearing fruit with seed in it according to their kinds.
Đất xanh cây cỏ, cỏ kết hột tùy theo loại, cây kết quả có hột trong mình tùy theo loại.
This is a very important principle.
Đây là một nguyên tắc hết sức quan trọng.
This principle helps us to understand how churches come into existence.
Nguyên tắc này giúp cho chúng ta có thể hiểu được làm sao mà việc mở mang hội thánh được xảy ra.
If I plant an apple seed, the result is an apple tree.
Nếu tôi trồng một cái hột của cây táo thì cây táo sẽ mọc lên.
Orange trees produce oranges.
Và một cái cây cam thì sẽ sanh trái cam.
Sheep reproduce sheep.
Và những con chiên thì sẽ sanh ra những con chiên khác.
Human beings produce other human beings. I have 4 children whom I love very much.
Và loài người thì sinh ra những con người khác và tôi có 4 đứa con, tôi yêu chúng rất nhiều.
Very important, churches reproduce churches.
Và một điều hết sức quan trọng là hội thánh sẽ sinh ra những hội thánh khác.
Would you turn with me please to Proverbs chapter 11 verse 24?
Xin quý vị hãy cùng dở ra xem trong Châm ngôn chương 11 câu 24.
Again, Proverbs 11:24, I'm reading in English from the King James version, says there is that scattereth and yet increaseth, and there is that withholdeth more than is meet, but it tendeth to poverty.
Châm ngôn chương 11 câu 24 ghi rằng có người rải của mình ra lại càng thêm nhiều lên, cũng có người chắt lót quá bực.
The principle
nhưng chỉ được sự thiếu thốn.
The principle here is very, very important.
Nguyên tắc ở đây rất quan trọng.
The principle is the scattering of good seed.
Và nguyên tắc ở đây đó là rải ra những hạt giống tốt.
I have planted in my various homes in America, wherever I live, I like to plant a good lawn.
Và bất cứ nơi nào tôi ở thì tôi thường hay trồng cây ở trong cái vườn của tôi.
So I get the soil ready and I go and buy a box of seed.
Và tôi xới đất lên rồi sau đó đi mua một cái hộp một bịch hạt giống.
And I read the directions and it says use this much seed.
Và tôi sẽ đọc xem những lời chỉ dẫn ở trên cái bao đó là phải dùng như đây.
I use twice as much.
Và thường thường tôi dùng gấp đôi.
Because this
đó.
Principle says as I scatter seed, that's what I'm going to reap.
Bởi vì nguyên tắc này cho biết rằng khi mà tôi rải hạt giống ra thì tôi sẽ gặt hái lấy.
So I throw lots of grass seed out and my lawn's come up
vậy
beautiful.
Vậy mà khi mà tôi trải những hạt giống của cỏ ra thì cỏ mọc
if
rất
nhiều.
If you
just scatter a little bit, it's very thin like my hair.
Nếu mà tôi rải những hạt giống cỏ ra ít á thì nó sẽ chỉ mọc lơ thơ như là tóc của tôi vậy.
This is a biblical principle called sowing and reaping.
Đây là một nguyên tắc dựa vào trong Kinh Thánh cho chúng ta biết về nguyên tắc gieo và gặt.
Let's take a look together at Galatians chapter 6. We'll just read verse 7.
Chúng ta hãy xem trong thư Galati chương 6 câu 7.
Galatians 6:7 says, "Do not be deceived, God cannot be mocked. A man reaps what he sows."
Câu số 7 ghi rằng, chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy.
If we sow a lot of seed, we reap a big harvest.
Nếu chúng ta gieo nhiều hạt giống thì chúng ta sẽ gặt hái rất nhiều kết quả.
As we proceed in these lessons, we're going to talk about sowing the seed of people.
Và khi chúng ta tiếp tục học những bài học kế tiếp, chúng ta sẽ nói về việc gieo ra những hạt giống đó là những con người. Gieo những giống gieo
What
người.
We're talking about now is biblical reasons to plant new churches.
Và chúng ta sẽ học về những lý do Kinh Thánh cho biết tại sao chúng ta cần phải mở hội thánh mới.
Let's look at Matthew 28:19 and 20, the Great Commission.
Chúng ta hãy xem trong Phúc âm Matthew chương 28 câu 19 và câu 20. Đây là đại mệnh lệnh cuối cùng Chúa Giêsu truyền cho các tín hữu.
Matthew 28 verse 19 says, "Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I will be with you always to the very end of the age."
Câu 19 và 20 ghi rằng, vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.
Jesus has called us to go and spread his gospel to all the nations.
Chúa Giêsu đã bảo với chúng ta rằng hãy đi ra khắp thế gian để rao giảng tin mừng của Chúa. Rao giảng phúc âm của Chúa.
But not just to preach.
Không phải chỉ để rao giảng phúc âm mà thôi.
Also to teach, to baptize and to make disciples.
Nhưng Ngài còn bảo chúng ta phải dạy dỗ, phải làm báp têm và phải biến họ trở nên những người theo Chúa.
Conversion to Jesus Christ can occur anywhere.
Một người theo Chúa thì có thể xảy ra ở bất cứ một nơi nào trên thế giới.
I came to Jesus Christ all alone in my room in Washington State, USA.
Và tôi đến với Chúa, tôi tiếp nhận Chúa lúc đó trong phòng có một mình tôi mà thôi và ở tại thành phố Washington.
However, to make disciples, we need churches.
Nhưng nếu muốn đào tạo những người theo Chúa, những người bước đi với Chúa thì phải
I could not have become a disciple of Jesus all alone in my room.
Tôi không thể nào tự một mình ở trong phòng tôi mà trở nên một người theo chân Chúa Giêsu được.
I needed the input of my church.
Tôi cần có hội thánh là những người giúp đỡ tôi.
I needed the input of my pastor, my elders.
Tôi cần có mục sư, có những trưởng lão trong hội thánh dạy dỗ nâng đỡ tôi.
I needed others to help me to learn the word of God.
Tôi cần có những người xung quanh giúp tôi để học hỏi lời Chúa.
These things are done by local churches.
Và tất cả những điều này được thực hiện trong hội thánh địa phương.
Church growth expert Elmer Towns speaks about planting new churches.
Một chuyên viên về về việc mở mang hội thánh là ông Elmer Towns đã nói như thế này về việc mở hội thánh mới.
Dr. Towns says this.
Ông Elmer Towns đã nói thế này.
God's primary method of evangelizing an area is by planting a New Testament church to reach the area with the gospel.
Phương pháp chính yếu Đức Chúa Trời sử dụng để đem những người khác đến với Chúa trong một thành phố, một vùng nào đó là bằng cách lập nên một hội thánh mới, một hội thánh dựa vào nguyên tắc của Tân Ước.
Let me repeat that.
Tôi xin lặp lại câu này.
God's primary, number one method to reach an area with the gospel is to plant a church in that area.
Phương pháp chính yếu Đức Chúa Trời sử dụng để rao truyền lời của Chúa, để rao giảng phúc âm của Chúa đến cho một vùng nào đó, đó là lập lên một hội thánh mới ở đó.
Would you turn with me please to Acts chapter 1 verse 8?
Xin quý vị hãy cùng giở ra để xem với tôi trong sách Công vụ các sứ đồ chương 1 câu 8.
Acts 1:8 says, "You will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth."
Câu số 8 ghi rằng: "Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất."
Jesus spoke that 2000 years ago in Israel.
Chúa Giê-xu phán câu này cách đây 2000 năm ở tại thành phố Jerusalem.
I came to Jesus Christ almost 2000 years later in the state of Washington.
Và sau đó 2000 năm tôi mới tin Chúa ở tại một thành phố là thành phố Washington.
How did that happen?
Làm sao điều đó xảy ra đến cho tôi được?
Because Christians took the gospel from Jerusalem, Judea, Samaria and went to the other side of the earth around the world.
Bởi vì các tín hữu, các môn đệ của Chúa đã đem phúc âm của Chúa đến thành Jerusalem, đến xứ Giu-đê, xứ Samari rồi cho đến khắp cùng tất cả mọi nơi trên trái đất này.
And they began churches in all those places.
Và tất cả những nơi nào họ đến, họ đều mở hội thánh mới.
There's an interesting story about church planting in the book of Acts.
Trong sách Công vụ các sứ đồ có một câu chuyện hết sức đặc biệt về việc mở hội thánh.
The book of Acts does not precisely say go and plant churches.
Mặc dù Công vụ các sứ đồ không có nói một cách rõ ràng là hãy đi và mở hội thánh.
But Jesus had said in the Great Commission, go to all nations and make disciples.
Nhưng chính Chúa Giê-xu trong mệnh lệnh cuối cùng của Chúa thì bảo rằng hãy đi khắp thế gian và dạy dỗ muôn dân.
Here's how his apostles and later ones like the apostle Paul implemented that.
Và đây chính là cách mà các sứ đồ của Chúa như là Phao-lô hoặc những người khác đã áp dụng, đã thực hành lời dạy của Chúa.
They went forth in the power of the Holy Spirit.
Họ đi ra trong quyền năng của Chúa Thánh Linh.
They preached the gospel, they taught the gospel.
Họ rao giảng phúc âm, họ dạy dỗ phúc âm.
And everywhere they went, churches sprang up.
Và bất cứ nơi nào họ đi đến thì đều có hội thánh được thành lập.
So the book of Acts does not expressly say go and plant churches.
Vì vậy, mặc dù Công vụ các sứ đồ không dạy chúng ta rằng hãy đi mở hội thánh.
But as the apostles went, they planted churches.
Nhưng khi các sứ đồ đi ra thì họ mở hội thánh mới.
They understood that in order to fulfill the command for discipleship, they needed churches.
Bởi vì họ hiểu rằng nếu muốn thực hành mệnh lệnh của Chúa rằng dạy dỗ muôn dân, thì họ biết rằng phải thành lập hội thánh mới có thể thực hành điều đó.
Let me share now some practical reasons for planting new churches.
Tôi xin chia sẻ một số những nguyên tắc, một số những lý do thực tế về việc mở hội thánh mới.
Number one, the need for new churches is very great.
Thứ nhất là cái nhu cầu rất lớn để mở hội thánh mới.
In Europe alone, it is said that there are 250,000 towns and villages with no evangelical church.
Người ta bảo rằng ở Âu Châu, chỉ riêng ở Âu Châu, có khoảng 250,000 thành phố hoặc là làng mạc mà không hề có hội thánh của Chúa.
Think of that.
Hãy suy nghĩ về điều đó.
A quarter of a million villages and towns with no witnessing church.
250,000 thành phố, 250,000 làng mạc mà không hề có hội thánh để rao giảng phúc âm cho họ.
So the need is great.
Như vậy chúng ta thấy đây là một nhu cầu rất lớn.
I planted a church in Medford, Oregon in 1989.
Tôi đã mở một hội thánh tại Medford, Oregon năm 1989.
First I went down and visited a local pastor to learn about
Medford. Trước hết thì chúng tôi sai người đến để gặp một vị mục sư ở thành phố đó để học hỏi về thành phố đó.
I'll never forget his words to me.
Và tôi không bao giờ quên được cái lời của ông mục sư đó nói với
tôi. He said, "Jim, this town needs 25 more churches."
Ông ta nói rằng, ông Jim ơi, thành phố này cần 25 hội thánh.
And this is true in your nation.
Và điều này cũng đúng như vậy ở ngay tại quốc gia của quý vị.
Your nation, my nation, they need millions of new churches.
Quốc gia của quý vị và quốc gia của tôi cần có hàng triệu hội thánh mới được mở ra.
Here's another thought.
Đây là một ý niệm khác nữa.
Research in America shows that newer, smaller churches are more effective evangelistically.
Các cuộc nghiên cứu ở Hoa Kỳ, tại các hội thánh ở Hoa Kỳ cho chúng ta thấy rằng những hội thánh mới và những hội thánh nhỏ lại có hiệu lực hơn trong việc rao giảng phúc âm của Chúa.
This is not always true.
Dĩ nhiên, đây không phải là nguyên tắc bao giờ.
The church that I was involved in Anchorage, Alaska was a very large church.
Bởi vì hội thánh mà tôi đang phục vụ ở tại Anchorage, Alaska là một hội thánh rất
lớn. And we were very evangelistic.
Và chúng tôi rất chú trọng đến vấn đề truyền giáo.
And we planted many dozens of churches.
Và chúng tôi đã thành lập hàng chục hội thánh mới.
However, in the United States of America, usually the most evangelistic churches are newer churches, smaller churches.
Tuy nhiên, tại Hoa Kỳ thì người ta thấy rằng phần lớn những hội thánh nhỏ, những hội thánh vừa thành lập lại là những hội thánh chú trọng và rất là hiệu quả về vấn đề truyền giáo.
Think of the numbers I'm going to share in a moment.
Quý vị hãy suy nghĩ đến con số mà chúng tôi sẽ trình bày với quý vị sau đây.
In our world today, there are billions of men and women and children who don't know Jesus.
Ở trên thế gian của chúng ta ngày nay, có hàng tỷ người chưa biết về Chúa Giêsu, chưa được sự cứu chuộc của Chúa.
Wouldn't it be wonderful to see a billion people saved in the next 10 years?
Có phải là quý vị sẽ vui mừng không nếu mà trong vòng 10 năm nữa thì có một tỷ người tiếp nhận Chúa? Quý vị có vui mừng không?
But think about this.
Nhưng quý vị hãy suy nghĩ về điều này.
What would we do with those billion new converts?
Chúng ta sẽ làm gì cho một tỷ người vừa mới tin Chúa như vậy?
We would need at least a million new churches.
Chúng ta sẽ cần ít nhất là 1 triệu hội thánh mới được mở ra.
If we had 1 million new churches with 1,000 people in each one, that would cover 1 billion.
Nếu chúng ta có 1 triệu hội thánh mới và mỗi hội thánh đó có 1,000 người, thì chúng ta mới có thể chăm sóc được cho 1 tỷ người vừa tin nhận Chúa.
In the U.S. and Canada, there are about 330,000 churches.
Ở Hoa Kỳ và ở Gia Na Đại có vào khoảng 300,000 hội thánh.
We need twice that many.
Chúng ta cần gấp đôi con số đó.
I don't know the numbers in your various nations.
Tôi không biết cái con số ở trong quốc gia của quý vị như
But
thế
you're
nào.
Like us.
Nhưng quý vị cũng như chúng tôi.
You and we need more churches.
Quý vị và chúng tôi cần có thêm hội thánh mới.
In the Old Testament it says God sets the solitary into families.
Trong Cựu Ước thì cho chúng ta Đức Chúa Trời bảo rằng Chúa đem những người cô đơn vào trong gia đình.
In many nations of the world there are people coming to Jesus Christ.
Ở khắp nơi trên thế giới đang có những người tiếp nhận Chúa.
And yet they look around and they find themselves all alone.
Và họ nhìn xung quanh thì họ thấy rằng họ là người duy nhất biết Chúa và tin nhận Chúa mà thôi.
No church family to bring them in.
Không có hội thánh, không có gia đình của con cái Chúa để mà chăm sóc nâng đỡ họ.
No church family to make them disciples.
Không có gia đình của con cái Chúa để mà rèn luyện dạy dỗ cho họ.
The need is great.
Nhu cầu rất lớn.
Dr. Peter Wagner of Fuller Seminary says some things about this.
Tiến sĩ Peter Wagner tại trường đại học Fuller nói như thế này.
Dr. Wagner says planting new churches is the most effective evangelistic method known under heaven.
Tiến sĩ Wagner bảo rằng phương pháp chứng đạo là phương pháp hữu hiệu nhất trần gian. Phương pháp mở hội thánh mới là phương pháp chứng đạo hữu hiệu nhất trần gian.
I as an individual have led people to Jesus.
Tôi cũng đã từng hướng dẫn người khác đến với Chúa Giêsu.
My wife is better at it than I am.
Vợ tôi làm chứng cho người khác còn giỏi hơn tôi nữa.
Over 25 years ago, she led me to Jesus.
Cách đây hơn 25 năm, vợ tôi đã hướng dẫn tôi để tiếp nhận Chúa.
So I can witness for Jesus Christ.
Và tôi cũng có thể làm chứng cho Chúa Giêsu.
But my wife and I, witness better for Jesus Christ.
Nhưng cả hai vợ chồng tôi cùng làm việc với nhau thì có thể làm chứng một cách hữu hiệu hơn nữa.
And my wife and I and the other saints of the church do a much better job.
Và khi mà hai vợ chồng tôi cùng với một số những tín hữu khác trong hội thánh cùng làm việc với nhau để làm chứng cho Chúa thì còn hiệu quả hơn nữa.
There is an evangelistic power that comes from the local church.
Có một quyền năng của Chúa trong việc truyền giảng, trong việc truyền giáo được thực hiện trong hội thánh của Chúa.
Therefore, we need to plant millions of new churches.
Chính vì vậy mà chúng ta cần phải mở ra hàng triệu hội thánh mới.
Let me share with you now some of the more common methods of planting new churches.
Tôi xin trình bày với quý vị một số những phương pháp thông dụng hơn về việc mở hội thánh mới.
There are many ways, but I'd like to share just four of those ways today.
Có nhiều phương pháp, nhưng tôi chỉ xin chia sẻ bốn phương pháp hôm nay mà thôi.
The first way is what we call mother-daughter church planting.
Phương pháp thứ nhất mà chúng tôi gọi là phương pháp mẹ con trong việc mở mang hội thánh mới.
In this method, one good church, a strong church, sends out a group to start another church in the same town.
Trong phương pháp này thì một hội thánh mẹ là một hội thánh vững vàng, lớn mạnh, sai phái một nhóm người đến để mở một hội thánh khác cũng ở trong thành phố đó.
We did this in our church in Anchorage.
Chúng tôi đã làm điều này tại hội thánh chúng tôi ở Anchorage, ở tiểu bang Alaska.
We were in the south end of town.
Chúng tôi ở phía nam của thành phố.
We were about 8 miles outside the downtown area.
Chúng tôi ở cách khu trung tâm thành phố khoảng 8 dặm.
We saw a great need right in the middle of the town.
Và chúng tôi thấy có một nhu cầu rất lớn ở ngay giữa trung tâm thành phố.
So we took dozens of our people and sent them downtown and started a new church.
Và chúng tôi sai hàng chục người trong hội thánh của chúng tôi đến trung tâm thành phố đó để họ mở một hội thánh mới.
So this new church planting in the same town did a wonderful job reaching people for Jesus.
Và việc mở một hội thánh mới ở trong cùng một thành phố là một phương pháp rất là hữu hiệu, rất là tốt đẹp để đem người khác đến với Chúa.
A second method is simply to start churches with Bible studies.
Và một phương pháp thứ hai là phương pháp mở hội thánh mới bằng cách thành lập một nhóm học kinh thánh.
We've done this also in Alaska.
Và chúng tôi cũng làm điều này tại tiểu bang Alaska.
I participated in several Bible studies that became churches.
Tôi đã dự phần trong một số những cái nhóm học kinh thánh mà những nhóm đó sau này trở thành hội thánh.
Just 2 months ago, we sent one of our pastors in Oregon to the Philippines.
Và cách đây 2 tháng thì chúng tôi có gửi một mục sư trong hội thánh chúng tôi đến.
He is going to start Bible studies there that he wants to raise up into churches.
Ông ta sẽ mở ra những nhóm học kinh thánh rồi từ đó sẽ thành lập hội thánh.
So this too is a good method.
Đây cũng là một phương pháp rất tốt.
A third method is what we call a pioneering church planter.
Và phương pháp thứ ba là một phương pháp mà chúng tôi tạm gọi là phương pháp tiền phong.
In this method, usually one couple, a husband and a wife, go forth and start a church.
Trong phương pháp này thì thường thường là một cặp vợ chồng giáo sĩ đi đến một nơi nào đó để mở hội thánh.
And this can be successful.
Và phương pháp này cũng có thể thành công.
However, I'd like to talk about this method and add something that I believe makes it better.
Và tôi muốn nói về phương pháp này nhưng mà tôi muốn thêm vào đó hầu cho phương pháp này có thể được hữu hiệu hơn.
And that leads us to our main subject in these sessions.
Và khi đó thì chúng ta sẽ bước vào trong cái điểm chính của bài học này.
I'd like to talk about planting new churches from your church by sending teams of people.
Đó là tôi muốn nói về việc mở hội thánh mới từ trong hội thánh của quý vị, mở một hội thánh mới bằng cách gửi đi một nhóm người đến nơi đó để mở hội thánh.
As I just mentioned, we have used several of these methods.
Như tôi đã đề cập là chúng tôi đã sử dụng một số những phương pháp này.
And they have all had varying degrees of success.
Và hầu hết đều có một số ở mức độ nào đó, những sự thành công ở mức độ nào đó.
However, this is the one I recommend most highly.
Nhưng đây là phương pháp mà tôi đề nghị với quý vị và tôi xem rằng rất là hữu hiệu.
This is the method we'll be teaching in the next 4 sessions of this curriculum.
Và phương pháp này chúng tôi sẽ giúp đỡ quý vị học hỏi trong 4 bài học kế tiếp.
I have practiced this method myself.
Chính tôi đã áp dụng phương pháp này.
About 14 years ago, we went forth with a team and planted a church in New York.
Cách đây khoảng 14 năm thì chúng tôi một nhóm người đã gửi đến ở New York, New York để thành lập một hội thánh ở đó.
After the church was strong, we turned it over to a good pastor and I returned to Alaska.
Và sau khi hội thánh đã bắt đầu vững vàng, thì chúng tôi giao phó lại cho một mục sư khác Và sau đó tôi trở lại hội thánh
then
cũ.
6 years ago, I took another team from Alaska to Oregon.
Và cách đây 6 năm thì tôi lại lãnh hướng dẫn một nhóm người khác đến Oregon.
I thank God I did not have to go alone.
Tôi cảm ơn Chúa là không phải tôi đi một mình.
I'd be willing to go alone.
Tôi sẵn sàng đi một mình.
But God has shown us that this team method works.
Nhưng bởi vì Chúa đã cho chúng tôi biết rằng đây phương pháp dùng một nhóm người rất là có hiệu quả.
And I want to share with you church leaders.
Và tôi muốn chia sẻ với quý vị là những người lãnh đạo hội thánh.
Church planting by teams is a method you can use in your church.
Phương pháp gửi các nhóm đi ra để mở hội thánh mới là một phương pháp mà quý vị có thể sử dụng cho hội thánh quý vị.
The idea, the concept is very simple.
Cái nguyên tắc rất là đơn giản.
You prepare and send a pioneering
pastor.
Quý vị
chuẩn bị và quý vị sai đi một vị mục sư sẵn sàng để mở hội thánh mới.
But you don't send him alone.
Và không phải là sai mục sư đó đi một mình.
You surround him with gifted men and women.
Nhưng mà sai đi chung với một vị mục sư đó một số những người được Chúa ban cho rất nhiều ân tứ.
With faithful men and women.
Là những người đầy đức tin.
With trained men and women.
Là những người đã được huấn luyện.
You may ask, where do I find those men and women?
Và quý vị có thể hỏi làm sao chúng tôi có thể tìm được những người như vậy?
You find them right there in your church.
Quý vị sẽ tìm thấy họ là những người ở ngay trong hội thánh quý vị.
And then you raise up these teams.
Và rồi quý vị nâng đỡ cái nhóm người này.
And you get them in proper relationship with the pioneering pastor.
Và quý vị giúp cho họ có một cái mối tương giao mật thiết với vị mục sư mà sẽ sai đi đó.
And then you send them forth.
Và rồi quý vị sai vị mục sư và nhóm người
you
đó
may
đi.
Send them across your city.
Có thể sang một thành phố khác.
You may send them to another state or province.
Hoặc là sang đến một cái tỉnh, một cái tiểu bang khác.
You may send them to the other side of your nation.
Hoặc là có thể sang đến một cái nơi nào đó của
quốc gia. But a church planting team carries great power before God.
Nhưng một nhóm người được hội thánh phái đi để mở hội thánh mới sẽ được Chúa sử dụng.
The team method of planting churches is entirely biblical.
Phương pháp gửi các nhóm đi ra để mở hội thánh mới là một phương pháp dựa trên căn bản của Kinh Thánh.
I won't turn to these verses, but let me just make reference to them.
Chúng ta sẽ không có thời giờ đọc một số những câu Kinh Thánh này, nhưng tôi chỉ xin đọc những cái
In the book of Acts chapter 10, we see the apostle Peter.
Chẳng hạn như trong Công vụ các sứ đồ chương 10, chúng ta thấy sứ đồ Phi-e-rơ.
Peter was accompanied by 6 men as he brought the gospel to Caesarea.
Và Phi-e-rơ đi cùng với Phi-e-rơ có 6 người khi mà Phi-e-rơ đến tại thành Caesarea.
Later in the book of Acts, we see a successful church in Caesarea.
Và sau đó thì chúng ta thấy tại thành phố Caesarea thì có một hội thánh được thành lập và phát triển.
In Acts chapter 11, we see the beginning of the famous Antioch church.
Và trong chương thứ 11 của sách Công vụ các sứ đồ chúng ta thấy hội thánh tại Antioch.
This church too was founded by a group of people.
Và chính hội thánh này cũng được một nhóm người thành lập ra.
In fact, it was a very ethnically diverse group.
Thật ra thì hội thánh này là một hội thánh gồm có rất nhiều người thuộc nhiều chủng tộc khác nhau.
Probably the greatest example in the book of Acts is the apostle Paul.
Và có lẽ là một thí dụ quan trọng nhất trong Kinh Thánh đó là sứ đồ Phao-lô.
We see Paul's church planting ministry from Acts 13 on to Acts 19.
Chúng ta thấy công tác mở mang hội thánh của sứ đồ Phao-lô được ghi lại từ chương 13 đến chương 19.
And in those chapters we see the apostle Paul consistently going forth with teams of people and planting churches.
Và trong tất cả những chương này chúng ta thấy bao giờ Phao-lô cũng đem theo một nhóm người đi cùng với ông để mở hội thánh mới.
We see Paul and Silas.
Chúng ta thấy Phao-lô và Sila, Phao-lô và Timothy.
Paul, Silas and Timothy.
Phao-lô, Sila và Timothy.
We see one place where it just says Paul and his company.
Và một chỗ khác thì chúng ta thấy chỉ nói rằng Phao-lô và các đồng bạn.
The apostle Paul understood the need for gifted men and women to be with him.
Vì sứ đồ Phao-lô nhận biết ra rằng cần có những người được Chúa ban ân tứ và đi cùng chung với mình.
I'd like to share now in our closing minutes some things that are very personal.
Tôi xin được dành một vài phút cuối cùng của bài học này để chia sẻ với quý vị một số những điều riêng tư của tôi.
I was saved. I came to Jesus Christ in 1969.
Tôi tin Chúa năm 1969.
2 years later, I got out of the United States Air Force after serving 4 years.
Sau đó thì tôi rời khỏi Không quân Hoa Kỳ sau khi đã phục vụ ở trong Không quân Hoa Kỳ 4 năm.
I moved back to Alaska.
Tôi trở về tiểu bang Alaska.
I continued the courtship of my wife.
Tôi tiếp tục quen biết với vợ của tôi.
I was successful.
Và sau đó thì tôi đã thành công.
We're now happily married 23 years.
Và cho tới bây giờ thì hai vợ chồng chúng tôi đã thành hôn được 23 năm.
We have four wonderful children, all of whom love Jesus.
Chúng tôi có bốn đứa con và cả bốn đứa con đều yêu mến Chúa.
But a wonderful thing happened when I returned to Alaska.
Nhưng một điều hết sức kỳ diệu đã xảy ra khi tôi ở tại tiểu bang Alaska.
My wife brought me to church.
Vợ tôi đem tôi đến hội thánh, đến nhà thờ.
I met a wonderful man named Pastor Dick Benjamin.
Tôi gặp một người rất là đặc biệt, đó là mục sư Dick Benjamin.
I got very much involved in that
và
church.
Sau đó thì tôi tham dự, tôi dự phần rất tích cực trong hội thánh.
The church I pastor in Oregon was started from that church by a team.
Và hội thánh mà tôi phục vụ ở tại Oregon là một hội thánh đã được hội thánh này thành lập ra.
Let me share with you the church planting history of Abbot Loop Christian Center.
Tôi xin được chia sẻ với quý vị về cái quá trình, cái lịch sử của cái chương trình mở mang hội thánh bằng những đoàn truyền giáo.
Abbot Loop Christian Center, I should say, is now called Abbot Loop Community Church.
Hội thánh Abbot Loop mà bây giờ gọi là cộng đồng Abbot Loop.
It's a large spirit-filled church in Anchorage, Alaska.
Là một hội thánh lớn được đầy dẫy Đức Thánh Linh tại Anchorage, Alaska.
It was founded in 1959 by Brother Benjamin.
Hội thánh này được thành lập vào năm 1959 với mục sư
Benjamin. 8 years later, they planted their first church.
Và 8 năm sau đó thì hội thánh này đã mở một hội thánh mới.
Pastor Benjamin took a group of 22 people.
Mục sư Benjamin đã cùng với một nhóm người 22 người.
A pastor plus 21 others.
Tức là một mục sư cùng với 21 người đi theo.
And the church sent them about 25 miles outside of Anchorage.
Và hội thánh sai họ đi đến một thành phố khoảng 20 dặm cách đó.
They planted a church in what is called Peters Creek, Alaska.
Và họ mở một hội thánh mới tại một nơi gọi là Peters Creek ở tiểu bang Alaska.
That was the first planting.
Đó là hội thánh mới được mở ra đầu tiên.
That was 1967.
Đó là năm 1967.
By 1987, 20 years later, Abbot Loop had sent out almost 1,000 men, women, and children.
Đến năm 1987, tức là 20 năm sau khi được thành lập, thì hội thánh Abbot Loop đã gửi ra 1,000 người đi ra để mở hội thánh mới.
Let me repeat that.
Tôi xin được lặp lại điều đó.
Brother Benjamin was willing to send his best Christians out.
Mục sư Benjamin đã sẵn sàng để sai đi những con cái Chúa là những người tích cực nhất trong hội thánh đi ra để mở hội thánh mới.
I appeal now to you church leaders.
Tôi xin được khuyên quý vị là những người lãnh đạo của hội thánh.
Please hear this right from my heart and I believe from the heart of God.
Xin hãy nghe điều tôi chia sẻ tâm sự từ trong đáy lòng của tôi và tôi tin rằng đây là từ tấm lòng của Chúa.
Jesus spoke about sending about scattering good seed.
Chúa Giêsu đã phán bảo về việc rải những hạt giống tốt ra.
Brother Benjamin learned this principle.
Và mục sư Benjamin đã học được nguyên tắc này của Chúa.
He applied this principle.
Và ông đã áp dụng nguyên tắc này.
He looked for men and women of commitment and dedication to Jesus.
Ông tìm kiếm trong hội thánh những người có tấm lòng nóng cháy hăng say phục vụ Chúa.
He trained these people.
Ông đã rèn luyện, huấn luyện họ.
He loved these men and women.
Ông yêu mến những người này.
But he loved God enough to send them out.
Nhưng ông yêu mến Chúa đến nỗi ông sẵn sàng sai phái họ đi ra.
In 20 years, 1,000 people were sent forth.
Trong vòng 20 năm, đã có 1,000 người được hội thánh này sai phái đi ra.
They worked with their team leading ministers to plant dozens of churches in America.
Họ đã cùng làm việc với vị mục sư đứng đầu của nhóm đó để đi ra đến một nơi mới và mở hội thánh.
Some of those churches have planted new churches.
Và chính những hội thánh đã được thành lập đó cũng đã mở thêm những hội thánh mới.
There are now 69 churches in the US and overseas that came from that ministry.
Ngày nay có 69 hội thánh tại Hoa Kỳ cũng như tại hải ngoại đã được thành lập từ hội thánh này.
Most of those 69 were sent from Alaska.
Phần lớn những người từ hội thánh từ trong 69 hội thánh đó được chính hội thánh từ Alaska.
But many of those churches reproduce themselves again.
Cũng có một số hội thánh đó cũng đã tự sinh sản, đã tự mở ra hội.
You don't have to be a big church to plant another church.
Quý vị không cần phải là một hội thánh lớn mới có thể mở hội thánh được.
The church in Anchorage had fewer than 200 people when they planted their first church.
Hội thánh tại Anchorage lúc đầu chỉ mới chưa đến 200 người mà họ đã mở một hội thánh mới.
It does not require great numbers.
Không cần phải có đông người.
It simply requires understanding the heart of God to sow seed.
Nhưng chỉ cần đòi hỏi nguyên tắc của Chúa về vấn đề gieo hạt giống.
So, this is an introduction to where we're going to go in the next four sessions.
Bài học này chỉ là bài học mở đầu cho những bài học kế tiếp chúng ta sẽ học về vấn đề này.
I will be sharing with you proven methods to plant new churches.
Tôi sẽ chia sẻ với quý vị một số những phương pháp đã được ứng nghiệm, đã được áp dụng và có kết quả trong việc mở mang hội thánh mới.
I especially want to help you to understand two very important truths.
Tôi muốn ước ao quý vị có thể hiểu được hai điều hết sức quan trọng, hai chân lý quan trọng.
Number one, your church can become a school of ministry.
Thứ nhất, hội thánh của quý vị có thể trở thành một nơi đào tạo tín hữu để phục vụ Chúa.
You don't need 500 people to become a school of ministry.
Quý vị không cần phải có 500 người thì mới trở thành được một trung tâm huấn luyện người để phục vụ Chúa.
You just need leadership willing to do this and people willing to be taught.
Quý vị chỉ cần có những người lãnh đạo trong hội thánh sẵn sàng để huấn luyện người khác và những người sẵn sàng để được huấn luyện.
So brothers, sisters in the nations of the world, number one, you can train ministers in your church.
Do đó, thưa quý vị, anh chị em ở khắp nơi trên thế giới, quý vị có thể, hội thánh của quý vị có thể trở nên một nơi để đào luyện những người phục vụ Chúa.
And number two, churches of any size can plant new churches.
Và thứ hai là hội thánh ở bất cứ một cái đông hay ít người như thế nào đi nữa đều có thể mở hội thánh mới.
And I'll share with you in the next four sessions how your church can become a church planting center.
Và trong bài học kế tiếp chúng tôi sẽ trình bày làm sao để hội thánh của quý vị có thể trở thành một hội thánh một trung tâm để mà mở mang hội thánh khác.
God bless you and I look forward to talking to you in the next session.
Xin Chúa ban phước cho quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.